kho tà đích thật. Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, giọng Đàm Bình.
Thưa quý ông bà và anh chị em, thỉnh thoảng chúng ta lại thấy báo chí hay là TV đưa tin ở ngoài vùng biển miền Trung có một chiếc tàu chìm bây giờ được phát hiện. Ở dưới đó có cả một kho cổ vật. Và rồi người ta đổ xô tới tìm cách lặn xuống dưới đó kiếm trác, vớt vát. May chăng có được một thứ gì quý giá mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, bất chấp những luật lệ về kho tàng, kho báu của nhà nước. Thỉnh thoảng chúng ta lại nghe báo chí đưa tin một người lái taxi nhặt được một gói tiền lớn của khách để quên, và bác tài taxi tìm mọi cách để trả lại số tiền của người đã mất. Nhưng có lẽ đọc qua không ai đổ xô đi mà làm những chuyện như ông tài xế taxi đã làm. Thậm chí có những người còn thốt ra rằng ngu sao mà đem trả lại. Cái nào là kho tàng đích thực? Một thứ kho tàng ở dưới đáy biển, người ta nhào xuống đấy có khi chết đuối. Một thứ kho tàng là cái cao đẹp, nói nên phẩm cách của một con người, suy tôn cái gì là chân thực, là lương thiện. Nhưng chẳng mấy ai đổ xô đến để bắt chước mà làm. Hôm nay Chúa nói với chúng ta những dụ ngôn cũng mang ý nghĩa của một sự chọn lựa và dám đánh đổi. Một kho tàng chôn giấu trong ruộng, một viên ngọc quý người ta đi tìm được, hay là một mẻ lưới có cá tốt và cá xấu. Tình cờ một người đi ngang một thửa ruộng và phát hiện ra kho tàng. Như vậy có nghĩa là mình không chủ ý tìm, nhưng mà mình lại có cơ hội gặp được điều cao quý. Nước trời của Chúa hay tin mừng của Chúa là một cơ may cho chúng ta. Chúng ta có khi không đi tìm mà hội thánh tha thiết để mời chúng ta hưởng lấy điều cao quý đó. Chúa ban cho nhưng không, hội thánh ban cho nhưng không. Và như vậy thì điều qua cao quý trước hết là một ân huệ mà chúng ta may mắn được hưởng. Nhưng chúng ta thấy cái người này ở trong tin mừng đã mau mắn để bán hết tài sản, hay là để đánh đổi tất cả mà chiếm hữu được cái kho tàng đó. Chuyện thứ hai là một người đi tìm viên ngọc đẹp và đã tìm thấy một viên ngọc quý, và cũng làm như cái người đã tìm thấy kho tàng. Như vậy là người này có chủ ý đi tìm, chứ không phải là tự dưng tình cờ mà gặp. Như vậy nó nói lên một đàng cái kho tàng ấy, cái điều cao quý đó, nó lại cũng là do nỗ lực của chúng ta cố gắng để mà tìm kiếm. Và khi đã tìm được thì chúng ta tìm mọi cách để có thể thủ đắc và giữ gìn lấy nó. Nước trời của Chúa, tin mừng của Chúa, những giá trị tốt đẹp mà Chúa đã ban cho trần gian này, những giá trị tốt đẹp mà chúng ta được hưởng ở trong cuộc đời của chúng ta, một đàng vừa là một cái cơ may mà chúng ta nhiều khi không vất vả, và đàng khác đó lại cũng phải là một nỗ lực để chúng ta có thể có được và gìn giữ lâu bền, nó trở thành cái gì là giá trị cho cả cuộc đời của chúng ta. Còn dụ ngôn về chiếc lưới cá thì nó như là một cái sự nhắc bảo cho chúng ta về định mệnh cuối cùng của mỗi người chúng ta. Chiếc lưới cá kéo lên, người ta sẽ nhặt cá ngon, cá tốt cho vào giỏ, cá xấu quẳng ra ngoài. Chúng ta khoan hãy nghĩ đến ngày tận thế, nhưng mà nghĩ đến khi cuộc đời của chúng ta kết thúc cũng giống như chiếc lưới cá vậy. Cả một cuộc sống có biết tìm kiếm hay là chọn lựa những cái cao quý để mà cho vào trong cái chiếc lưới cuộc đời của mình hay không? Chúng ta nhặt nhạnh hay là chúng ta thu gom những cái gì vào trong cuộc đời này? Có phải là những giá trị tốt đẹp? Có phải là những giá trị của nước trời, của tin mừng, của sự chân thật, của sự tử tế, của lòng bác ái, của yêu thương? Hay là toàn những thứ phù phiếm, để rồi cuối cùng nhận ra trong cái lưới cuộc đời của mình, trong cái giỏ cuộc đời của mình toàn là những thứ chẳng ra gì mà cuối cùng phải quăng đi hết, trở thành hai bàn tay trắng. Chắc không ít người kinh nghiệm những chuyện này ở đời. Nhất là những người trẻ. Những người trẻ của chúng ta đó, chúng ta nhìn thấy quanh mình, hay có khi chúng ta tưởng tượng ở trong đầu óc mình, có nhiều thứ quý báu mình ao ước, có nhiều thứ mình thấy lấp lánh, đẹp, hấp dẫn. Nhưng mà thường thường đó, nó nhiều những cái giả trá và phù phiếm hơn những cái quý giá chân thật. Tôi lấy một ví dụ chẳng hạn. Một người mà đã nghiện ngập ma túy chẳng hạn, mình muốn nếm thử xem cái này nó là cái gì, và khi nếm thử rồi mình thấy rằng nó lâng lâng, mình thấy rằng nó gọi là nó phê hay nó phiêu gì đó, người ta nói vậy à? Và nó như là ở trên 9 tầng mây vậy, và mình nghĩ cái đó là ôi giời tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta thấy kết cuộc thì nó như thế nào? Thân tàn ma dại, và nó đẩy đưa người ta đến chỗ trộm cắp tiền bạc của gia đình, rồi của cả người ngoài, và thậm chí gây cả án mạng để có tiền mà hút sạch. Biết bao nhiêu những cái ở chung quanh nó lấp lánh, nó ở ngay trong lòng chúng ta cũng vậy, nhiều khi nó lấp lánh. Người thì muốn trở thành một ca sĩ, người thì muốn trở thành người mẫu, và cái công nghệ bây giờ nó lăng xê, nó marketing, nó làm đủ mọi thứ, và chúng ta tưởng đó là những giá trị chân thật. Nhưng cuối cùng thì những ai vướng vào đó ân hận nhiều hơn là cảm thấy thỏa mãn cái ước vọng của mình. Hôm nay tôi có gặp một anh em linh mục, và khi ngồi nói chuyện thì người anh em nó nói có một lần cha ấy sang bên Mỹ, và cha ấy tìm hiểu xem cái nền giáo dục ở bên đó nó thế nào, và cha hỏi một người dạy học ở bên đó rằng thế thì cái triết lý giáo dục của Hoa Kỳ nó là cái gì? Thì một ông giáo sư ông nói, ông bảo bây giờ nói ra thì nó dài dòng lắm, nhưng mà tôi xin chỉ xin nói một cái rất là cụ thể như thế này. Đó là những người làm giáo dục, người ta nhìn cái đứa trẻ dù nó học lớp mẫu giáo đi chăng nữa là một cái gì đó rất là cao quý, của quốc gia. Và người ta làm sao để cho nói cho nó biết rằng bất kỳ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành tổng thống của Hoa Kỳ. Không phải là tạo cho nó một cái gì phù phiếm, một cái gì ảo tưởng, nhưng mà tạo cho nó có một cái động lực để mà nó cống hiến, để mà nó chịu khó tìm kiếm những chuyện như là hiểu biết, học hành cho đàng hoàng tử tế, một cái tư cách để mai mốt mình có thể trở thành một cái gì đó hữu ích cho đất nước. Ở Việt Nam chúng ta thì giáo dục chỉ cho người ta thấy cái gì? Triết lý giáo dục của chúng ta là cái gì? Cho những người trẻ là cái gì? Mai mốt con phải làm sao kiếm thật nhiều tiền nhé. Mai mốt con phải là đại gia nhé. Mai mốt con phải kiếm làm sao mà lấy được đại gia nhé. Vân vân và vân vân. Có mấy ai nói cho con mình ấy, chỉ cho nó thấy một cái kho tàng đích thực, một cái viên ngọc cao quý đích thực để nó gắn bó vào trong cuộc đời của nó, và sau này chính nó trở thành kho tàng cho quê hương đất nước, cho những người chung quanh, trở thành một viên ngọc quý cho những người khác. Có ai ở đất nước này dám nói với lại một đứa trẻ là mai mốt con làm tổng bí thư nhé, làm chủ tịch nước nhé? Chắc không ai dám nói thế. Hôm nay chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, Salomon làm vua của Israel rồi, chứ không phải là còn là một đứa trẻ. Mà ông ấy được Chúa bảo rằng ta cho ngươi một điều ước, ngươi cứ ước đi, cái gì ta cũng ban cho ngươi hết. Và chúng ta thấy Salomon nói với Chúa làm sao? Lạy Chúa, con vậy chứ làm vua rồi, nhưng mà con trẻ người non dạ, khiêm tốn để mà nhận mình trẻ người non dạ. Và vì thế con xin Chúa cho con được một tâm hồn biết lắng nghe dân chúng, và một tâm hồn khôn ngoan để phân biệt phải trái xấu tốt. Và chúng ta thấy làm vua thì xin một cái điều cao quý đối với một ông vua. Làm vua cai dân trị nước thì đúng, xin sự khôn ngoan phân biệt phải trái và xin biết lắng nghe người dân của mình. Đấy là đi tìm kho tàng, đấy là đi tìm viên ngọc quý cho cái cương vị của mình, địa vị của mình. Và Chúa hài lòng về điều đó. Chúa nói, người không xin được giàu sang phú quý, người không xin được sống lâu trăm tuổi, người không xin được tiêu diệt kẻ thù, mà lại xin sự khôn ngoan. Vì thế ta sẽ ban cho ngươi đến nỗi mà trước ngươi không ai được như vậy, và sau ngươi không ai sánh bì, và ta sẽ ban cho ngươi tất cả những điều khác nữa. Đúng như Chúa Giêsu nói, tiên vàng tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của người, còn các điều khác Chúa sẽ ban cho sau. Chúng ta ở trong địa vị của mình, chúng ta tìm viên ngọc quý hay kho tàng của mình, hay là tìm những con cá tốt cho cuộc đời mình là cái gì? Salomon trả lời cho chúng ta và nêu gương cho chúng ta để chúng ta biết xin hay biết tìm kiếm cái gì là chính đáng. Chúng ta thấy Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô hôm nay, Thánh tín hữu Roma, Ngài nói một bài nhưng mà chỉ có một câu mà quý bà và anh chị em chúng ta cần suy nghĩ và nhớ. Chúa sẽ làm cho mọi sự nên hữu ích cho những ai yêu mến Chúa. Chúa sẽ làm cho mọi sự nên hữu ích cho những ai yêu mến Chúa. Lòng yêu mến Chúa sẽ đem lại cho chúng ta tất cả những gì là hữu ích. Dù thế gian có cảm thấy đó không phải là những điều hữu ích, thì đối với người yêu mến Chúa, nó vẫn trở thành hữu ích. Có thể ở trong cả một mớ bỏng bong, có thể ở trong cả một cái đám vàng thau lẫn lộn, có thể ở trong cả một cái gì đó nó là ngổn ngang ở cuộc sống này, người yêu mến Chúa hay là một người mà biết tìm kiếm những viên ngọc, những kho tàng quý giá đích thực ở cuộc đời này, người ta vẫn có thể nhận biết và vẫn có thể thủ đắc cho cuộc đời mình. Chắc ai trong chúng ta cũng biết trong những ngày vừa qua máy bay rơi rất nhiều, rơi đến nỗi nhiều người sợ không dám đi máy bay nữa. Và khi chúng ta thấy máy bay rơi vậy thì chúng ta chắc là chúng ta chỉ nghĩ đến sự sợ hãi, thấy thê thảm. Nhưng mà hôm tuần trước tôi đọc báo, có một cái bài báo viết như thế này. Một ông thầy giáo ở bên Singapore trên đường đi dạy học, nghe tin tức và biết rằng chiếc máy bay rơi ở Ukraine. Và khi vào trong lớp thì ông thầy lên bảng và viết lên bảng MH17 và hỏi các em học sinh, các em có biết cái gì không? Có một hai em nói rằng đó là số hiệu của chiếc máy bay bị nạn. Ông thầy hỏi tiếp, thế giả dụ như chiếc máy bay này nó là Singapore Airlines thì thế nào? Cả lớp rất là buồn. Và ông thầy nói tiếp, thế giả dụ như trên cái chiếc máy bay xấu số đó lại có một số bạn bè ở trong lớp của các em thì các em làm sao? Tất cả đều giơ tay muốn phát biểu cảm xúc của mình. Và ông thầy bảo, thôi được rồi, bây giờ hãy lấy tay của mình quàng sang vai của một người bạn ngồi bên cạnh và nói với bạn mình rằng I love you, tôi yêu bạn, tôi thương bạn. Và có một cô bé chạy sang một cái lớp khác và quàng vai một cô bạn học và nói rằng mình thương bạn lắm. Bởi vì hai đứa nó hay cãi nhau, hai đứa nó hay xích mích. Và chúng ta thấy có những viên ngọc đó, có những kho tàng đó rất đơn sơ, rất giản dị mà rất quý giá. Mà những người như cái ông thầy giáo này có tâm có lòng với học trò của mình và biết trong cái hoàn cảnh đó, biết nhìn ra những giá trị để mà trau dồi cho học sinh của mình những điều cao quý, để tạo nên một cái lớp học mà bạn bè có thể là đã xích mích nhưng bây giờ bỏ qua hết, để nói với nhau rằng mình thương bạn lắm, mình yêu bạn lắm. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chung quanh chúng ta có rất nhiều những cái mà chúng ta có thể tìm ra được những viên ngọc, những kho tàng, những con cá tốt cho cuộc đời mình và cho anh chị em của mình nữa. Lắng nghe lời của Chúa, xin Chúa cho mình được sự khôn ngoan, đích thực và nỗ lực tìm kiếm để chúng ta đem về cho mình, đem vào cuộc đời mình những viên ngọc quý, những kho tàng, những con cá tốt và quý giá hữu ích cho cả những người chung quanh chúng ta nữa, nhất là cho những ai cũng đang muốn đi tìm kiếm những giá trị cao quý như vậy. Amen.